Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho hội thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng. Bài 2: Cánh cửa duy nhất giữa cơn đoán phạt. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bài học số 1, chúng ta đã cùng chiêm ngưỡng công trình sáng tạo vĩ đại của Đức Chúa Trời nơi con người được dựng nên theo hình ảnh Ngài và nhận lãnh phước hạnh đặc biệt. Thế nhưng, bi kịch đã xảy ra khi con người phạm tội, khiến thế giới trở nên bại hoại và phải đối diện với sự phán xét công bình của Ngài. Tuy nhiên, ngay trong bối cảnh đen tối đó, Kinh Thánh đã thắp lên một tia hy vọng qua cuộc đời của một nhân vật đặc biệt, đó là Noê, qua hành trình đức tin của ông. Chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời vẫn là đấng giàu lòng nhân từ. Ngài vẫn nhớ lời hứa cứu chuộc và chọn lựa những ai sẵn lòng vâng phục để bày tỏ ơn điển diệu kỳ. Hôm nay, với chủ đề Cánh cửa duy nhất giữa cơn đoán phạt, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem làm thế nào để được ơn trước mặt Chúa và tìm thấy lối thoát an toàn khi thế gian đầy dẫy sự hung ác. Bây giờ, chúng ta cùng đọc lời Chúa trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 6 từ câu 8 đến câu 10. Nhưng Noê được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noê. Noê trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Noê sanh ba con trai là Sem, Cham và Japhet. Noê là một nhân vật có tầm vóc rất quan trọng trong toàn bộ Thánh Kinh, bởi vì trong Kinh Thánh có đến 50 lần nhắc đến tên của ông và chính sách khác nhau đã đề cập đến ông. Một nhân vật được nhắc đến nhiều lần như vậy cho thấy rõ ràng đây là một nhân vật đặc biệt. Trong bài học này, chúng ta sẽ nhìn thấy ông là một người được ơn của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, ngay trong câu 8, Kinh Thánh chép, Noê được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là đấng giàu ơn. Dù trong các đoạn trước chúng ta đã học, Đức Chúa Trời tuyên bố hủy diệt loài người, nhưng Ngài vẫn nhớ lời hứa của Ngài về một dòng dõi. Dòng dõi đó sẽ giải cứu nhân loại ra khỏi tội lỗi và sự chết, bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa ban cho con người một sự cứu chuộc qua một dòng dõi thánh. Cho nên, ngay khi con người phạm tội, Chúa vẫn là Đức Chúa Trời hằng giàu ơn, bày tỏ sự nhân từ của Ngài bằng hành động cụ thể để yêu thương con người ngay trong tình trạng phạm tội. Đức Chúa Trời đã hứa ban cho con người một sự cứu chuộc qua một dòng dõi thánh. Vì vậy, ngay khi con người bắt đầu tìm được ơn của Chúa, thì con người sẽ nhận được ơn của Chúa. Ơn của Chúa là Chúa, ơn của Chúa là Chúa, và ơn của Chúa là chính Chúa. Noê bước đi với Chúa, và từng ngày trong cuộc đời mình, ông nếm trải được sự an ủi và sự nghỉ ngơi ở trong đấng cứu chuộc, tức là dòng dõi thánh. Chẳng những Đức Chúa Trời là đấng giàu ơn, nhưng Ngài cũng là đấng ban ơn nữa. Chúa tuôn đổ ân điển và đặc ơn của Ngài trên Noê. Đức Chúa Trời đã thương xót Noê, rồi chọn lựa ông để trở nên một người được cứu khỏi cơn đoán phạt. Noê trở thành khởi đầu cho một dòng dõi thánh, một dòng dõi được cứu nhờ ân điển và bởi đức tin. Nếu nhìn trong Cựu Ước, Noê là một trong những con người đầu tiên của công cuộc tái tạo mới. Sự sáng tạo đầu tiên, loài người đã rơi vào chỗ phạm tội. Vì vậy, Đức Chúa Trời quyết định hủy diệt cả loài người. Nhưng sau cơn nước lục hủy diệt, tẩy sạch mọi ô uế khỏi thế giới, Noê và gia đình ông trở thành những con người đầu tiên trong một cuộc tái tạo trên thế giới này, theo chương trình của Đức Chúa Trời. Quả thật, Noê được cứu không phải bởi tài năng hay tài sản của ông, nhưng bởi vì ông có đức tin và vâng lời Đức Chúa Trời. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta một bài học như sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm và xác định rằng ngay khi chúng ta còn là người có tội thì Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta. Không phải chúng ta yêu Chúa trước, nhưng chính Chúa yêu chúng ta trước và Ngài đã tìm để cứu chúng ta. Trước khi chúng ta tìm đến Ngài thì Ngài đã chọn chúng ta từ trước buổi sáng thế. Đây là chương trình kỳ diệu của Chúa trong sự tiền định mà Ngài chọn lựa để chúng ta thuộc riêng về Ngài, trở nên một dòng dõi thánh. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Có lẽ không ai trong chúng ta có thể tự hào về dòng dõi của mình, Nhưng khi nhìn lại những gì Chúa đã làm, chúng ta thấy mình đang sống trong ơn cứu rỗi. Điều đó khiến chúng ta phải cúi đầu cảm tạ, tôn cao Ngài, vì chúng ta được sống trong ơn sủng, trong tình yêu và sự nhân từ diệu kỳ của Chúa. Nếu Chúa không ban ân điển, nếu Chúa không có sự nhân từ cho đời sống chúng ta, thì có lẽ hôm nay chúng ta không có địa vị làm con cái của Ngài và đời sống của chúng ta đã tồi tệ lắm. Có một tín hữu đã làm chứng rằng trước kia họ không tin Chúa, nhiều lần chối bỏ Ngài, nhưng Chúa vẫn yêu thương, vẫn tạo cơ hội từng bước để họ nhận biết quyền năng và ơn cứu chuộc của Ngài. Cuối cùng, người đó đã quay trở lại, đầu phục Chúa, và bây giờ có một mối tương giao mới mẻ với Ngài, sẵn sàng nói về Chúa cho mọi người. Dẫu còn những trục trặc, những thói quen cũ cần được xử lý, nhưng chính sự bất an đó khiến họ nhận ra cần phải giải quyết tội lỗi trước mặt Chúa để sống xứng đáng với danh Ngài. Qua đó, chúng ta thấy rằng khi đã được cứu, nhìn lại ơn sủng của Chúa quá đỗi diệu kỳ, chúng ta không có gì để khoe mình mà cần phải hạ mình xuống, nhận lấy sự chăm sóc của Chúa và mỗi ngày càng phải tôn cao Ngài trong đời sống của mình. Điều thứ hai, từ câu 9 đến câu 10, phân đoạn Kinh Thánh này cung cấp cho chúng ta một ý đặc biệt, đó là đặc tính của người được ơn. Người được ơn là người được gọi là công bình, từ ngữ công bình trong Kinh Thánh có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, người công bình là người được xưng công bình trước mặt Chúa, được Chúa kể là công bình. Dẫu chúng ta không xứng đáng, chưa đạt đến mức, nhưng được Chúa kể là công bình. Nô-ê cũng giống như chúng ta ngày nay, ông được xưng công bình bởi đức tin. Trong Rô-ma đoạn 5 câu 1, Kinh Thánh chép, vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Điều này cho thấy chúng ta không làm gì cả, không có công trạng lớn lao, không có công đức đáng kể, nhưng chỉ bởi đức tin đặt nơi Chúa mà chúng ta được kể là công bình. Như vậy, chúng ta cũng là dòng dõi của Nô-ê trong thế kỷ 21 này, được kể là người công bình trước mặt Đức Chúa Trời, xuyên qua công lao cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ. Ý nghĩa thứ hai của từ ngữ công bình là có một đời sống công bình, đối xử với mọi người trong lẽ phải và công bằng. Nghĩa là người đó có một đời sống chân thật, thanh liêm về đạo đức, sống theo lời Chúa. Một người công bình phải là người chân thật với Chúa, chân thật với anh em, chân thật với chính mình. Người công bình là người sống trong sáng trong mối quan hệ với mọi người, trong sáng với chính Chúa, và có một đạo đức không chỉ theo tiêu chuẩn xã hội, mà còn theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời. Gom lại tất cả những ý tưởng đó, một người công bình là người sống và làm theo lời Chúa. Như thế, không phải chúng ta chỉ xưng nhận đức tin nơi Chúa mà thôi, nhưng chúng ta phải có đời sống công bình trước mặt Ngài. Người ta phải thấy đúng điều mà chúng ta đã xưng nhận. Nếu chúng ta nói mình là con cái của Chúa mà đời sống không công bình, không chân thật, không thanh liêm, không có đạo đức, không vâng theo lời Chúa, thì chính chúng ta đánh mất địa vị và phẩm chất của mình. Người khác nhìn vào sẽ thấy chúng ta giả dối, không xứng hiệp với tiêu chuẩn của Chúa, và chẳng những họ chê cười chúng ta mà còn phỉ báng chính Chúa của chúng ta nữa. Một đặc trưng thứ hai của người được ơn là sự trọn vẹn. Kinh Thánh gọi Nô-ê là người trọn vẹn. Từ ngữ trọn vẹn ở đây không có nghĩa là hoàn hảo và vô tội, vì sự tuyệt hảo chỉ có nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, đấng duy nhất toàn hảo và vô tội. Nhưng trọn vẹn, theo Thánh Kinh có nghĩa là không bị chê trách trước mặt người khác. Ngay cả Nô-ê, Kinh Thánh gọi ông là người trọn vẹn, nhưng đồng thời cũng ghi lại những sai trật và tội lỗi của ông. Điều này cho thấy sự mô tả của Kinh Thánh rất quân bình, một con người có đời sống trọn vẹn trước mặt Chúa, nhưng vẫn có những yếu đuối. Xin quý vị cùng xem một phân đoạn Kinh Thánh minh họa điều này trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 9, từ câu 20 đến câu 23. Vả, Nô-ê khởi cày đất và trồng nho, người uống rượu say, rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham, là cha Canaan, thấy sự trần truồng của cha, thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Gia-phết đều lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thụt lui đến đắp khuất thân cho cha, và bởi họ xây mặt qua phía khác, nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Đây là một khuyết điểm trong đời sống của Nô-ê. Mặc dù Kinh Thánh mô tả ông là người trọn vẹn, nhưng vẫn ghi lại những điểm sai trật để chúng ta hiểu rằng trọn vẹn không có nghĩa là hoàn hảo và vô tội. Khái niệm này muốn nói đến một con người chân thật và tốt lành. Như vậy, một người được ơn trước mặt Chúa là một người cơ đốc sống chân thật, sống tốt lành, đến nỗi giữa trần gian này, nhiều người nhìn vào nhưng không thể chê trách hay kiện cáo chúng ta theo tiêu chuẩn của Chúa cũng như tiêu chuẩn của đời. Đặc trưng thứ ba của Nô-ê là ông đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Giống như Hê-nóc, Nô-ê có một mối tương giao thân thiết, sống đồng hành liên tục với Chúa. Ông có cùng sự sống, cùng hướng đi, mỗi ngày tiến bước trong sự dẫn dắt của Ngài. Chữ đồng đi ở đây không chỉ mang nghĩa đen mà còn mang nghĩa bóng. Noe là một con người trung thành, đồng hành với Chúa trong con đường tin kính cho đến suốt cuộc đời. Như vậy, rõ ràng Noe có một đời sống trái ngược với những người đồng thời. Ông là một người lội ngược dòng đời. Điều này đòi hỏi một đức tin mạnh mẽ và một tấm lòng can đảm lớn lao để có thể đứng vững giữa một thế giới đang bại hoại. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta tự hào mình là con cái của Chúa, nhưng lại dễ dàng hòa lẫn với đời, hạ thấp tiêu chuẩn của mình để đánh đồng với những người không có Chúa. Trong công việc làm ăn, khi người đời gian dối thì mình cũng gian dối. Trong giao tiếp, khi họ rượu chè thì mình cũng rượu chè. Khi người đời đi vào những nơi ô uế tội lỗi, thì cũng có người gọi là tin lành, sẵn lòng từ bỏ địa vị cao trọng của mình để cùng đi với họ. Như vậy, có phải chăng chúng ta thực sự đồng đi với Chúa, hay chúng ta đã thất bại vì đem khuôn mẫu của đời áp dụng vào đời sống của mình? Có nhiều lần trong việc thành hôn, tiệc tùng, chúng tôi đã thấy con cái Chúa thất bại. Đáng lẽ một tiệc cưới ra mắt Chúa phải bày tỏ đặc trưng của người tin lành, chẳng hạn đãi tiệc bằng nước ngọt hoặc nước suối để làm chứng cho sự khác biệt, nhưng nhiều người lại chọn hòa lẫn với đời. Và nếu có ngần ngại, thì hội thánh sẽ đứng ra để đỡ lời rằng đây là yêu cầu của hội thánh. Nhưng đằng này, nhiều người thường lo lắng mà nói rằng, mục sư nói như vậy thì được, chúng tôi giao tiếp bên ngoài nhiều. Nếu trong tiệc cưới của con cái hay chính mình mà không có một ly bia, một ly rượu thì khó coi lắm. Nhiều người sợ người đời chê cười mình, nhưng câu hỏi đặt ra là, chúng ta sợ con người buồn hay sợ Chúa buồn? Nhiều người đã bằng lòng rằng họ không sợ Chúa buồn, mà chỉ sợ con người buồn. Đó chính là lúc chúng ta đánh đồng, đánh mất giá trị cao trọng của mình, từ chối đi một trong những đặc trưng của người có ơn của Đức Chúa Trời, một người công bình trong nhà của Chúa. Đặc trưng thứ tư của người được ơn là biết giáo dục con cái mình về niềm tin nơi Chúa. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 6 và đoạn 9, Kinh Thánh nhắc đến ba người con của Noe, đặc biệt trong ngày cả gia đình được lên tàu cứu rỗi. Ba người con của Noe đều cùng bước vào tàu cứu chuộc với ông. Điều đó chứng tỏ Noe đã thành công trong việc giáo dục con cái, ngay giữa một thế giới suy đồi bại hoại. Chính bản thân Noe cũng không bị áp lực của những người đồng thời, đồng lứa, nhưng ông sống tận tụy cho Đức Chúa Trời. Đây là một bài học lớn cho chúng ta. Hãy thử tưởng tượng, gia đình chúng ta hôm nay cũng đang sống giữa những người xung quanh không biết đến Chúa, trong khu phố, làng mạc, quận, thậm chí cả thành phố. Biết bao nhiêu người không có Chúa, biết bao nhiêu điều tội lỗi đang hoành hành. Có những thống kê cho thấy mỗi năm ở Việt Nam có đến hơn 1 triệu ca phá thai, trong đó hàng trăm ca là tuổi vị thành niên. Điều đáng buồn là trong số đó cũng có những người mang danh tín hữu. Giới trẻ ngày nay thấy người ngoài phóng đãng thì cũng bắt chước phóng đãng, thấy người ngoài ăn mặc hay vui chơi cách nào thì cũng làm theo cách đó. Nhiều khi cha mẹ không dám lên tiếng để dạy dỗ con cái đi trong đường lối của Chúa, sống theo văn hóa của một cơ đốc nhân. Chính vì vậy, nhiều gia đình chuốc lấy bối rối, buồn lòng và hệ lụy trên con cái. Nhưng trở lại với gia đình Noe, chúng ta học được rằng nhờ ông không bị đồng hóa, không bị áp lực của người xung quanh, ông đã có một đường đi rõ ràng để cai trị gia đình và dạy dỗ con cái. Nhờ đó, cả gia đình ông đều được cứu, đều vào tàu, không một ai bị bỏ lại trong cơn hủy diệt của đại hồng thủy. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta qua lời này để mỗi người nhìn lại chính mình, xem có phải chăng chúng ta là người được ơn của Đức Chúa Trời. Vậy, những đặc tính nào cho thấy một người thật sự được ơn? Khi chúng ta là con cái của Chúa, là một người cơ đốc sống giữa đời, khi chúng ta là người cha, người mẹ trong một gia đình tin kính Chúa, thì những đặc tính đó phải được bày tỏ rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Xin quý vị cùng đọc lại Sáng Thế Ký, đoạn 6, từ câu 11 đến câu 16. Thế gian bấy giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bàn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng. Vậy, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô phe, đóng có từng phòng, rồi chét chai bề trong cùng bề ngoài. Vậy, hãy làm theo thế này, bề dài tàu 300 thước, bề ngang 50 thước, bề cao 30 thước. Trên tàu ngươi sẽ làm một cửa sổ, bề cao 1 thước và chiều 1 cửa bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa và một tầng trên. Trong câu 11 và câu 12, chúng ta thấy Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian. Chúa là đấng chăm sóc cả thế giới loài người mà chính Ngài đã dựng nên. Đức Chúa Trời nhìn thấu suốt mọi sự, và mọi sự đều bày ra trước mặt Ngài. Không ai có thể giấu được điều gì khỏi Đức Chúa Trời. Có hai câu kinh thánh minh họa rõ điều này. Thi Thiên thứ 44 câu 21, Đức Chúa Trời há sẽ chẳng hỏi ra sao, vì Ngài biết thấu sự bí mật của lòng. Dẫu lòng chúng ta kín đáo đến đâu, che giấu tư tưởng cách nào, không ai phát hiện được âm mưu hay ý đồ đen tối, nhưng Đức Chúa Trời là đấng tra xét và biết hết. Thi Thiên thứ 51 câu 6, này, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong. Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi. Chúa muốn sự chân thật từ bên trong, và Ngài biết rõ mọi điều trong lòng chúng ta. Ngoài ra, Thi Thiên thứ 50 câu 6 cũng khẳng định, các tầng trời sẽ rao truyền sự công bình của Ngài, vì chính Đức Chúa Trời là quan xét. Trên trời cũng như dưới đất, không ai có thể biện minh trước sự luận tội của Chúa. Vì vậy, cả thế giới này không một ai có thể che giấu điều gì với Ngài. Chúa nhìn xem để luận tội và quan sát, trong đó có mỗi người chúng ta. Điều thứ hai của bài học, Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian và thấy điều gì? Ngài thấy thế gian đều bại hoại. Bài học chỉ ra cho chúng ta thấy rằng, hết thảy xác thịt trên đất đều đã làm cho đường lối mình trở nên bại hoại. Con người không chỉ tự hủy hoại chính mình mà còn tàn phá cả trái đất và thế giới mà Chúa đã ban tặng. Nhiều người tự hỏi, tội lỗi trong xã hội ngày nay do đâu mà có? Câu trả lời không nằm ở những nhà cầm quyền, mà nằm ở chính mỗi con người chúng ta. Mỗi cá nhân góp một chút sai lầm, một chút ích kỷ đã cùng nhau đẩy thế giới nhân loại đến bờ vực của sự băng hoại. Thưa quý vị, con người giữa thế giới đầy dẫy những tội ác này đã phát minh ra biết bao phương cách để phạm tội. Thế nhưng, chúng ta vẫn cứ luôn tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhiều người ngày hôm nay khi đi ăn cướp và bị chính quyền bắt giữ, khi được hỏi tại sao, họ lại nói, tại vì tôi coi Internet. Hay khi đâm người, họ lại bảo, tại vì tôi xem phim. Có vô vàn những lý do, tại vì, do nơi, bởi vì, được đưa ra. Chúng ta ít khi nào can đảm nhìn nhận chính mình là người gây nên tội lỗi, là người đã góp phần hủy hoại thế giới đầy trong lành và đẹp đẽ mà Đức Chúa Trời vốn đã ban cho nhân loại. Đức Chúa Trời thấy đất đầy dẫy sự hung hăng. Trong phân đoạn kinh thánh này, cụm từ hung ác được lặp lại hai lần. Từ hung ác ở đây mang một số ý nghĩa rất sâu sắc. Tôi xin được giải thích thêm để quý ông bà anh chị em có thể thấu hiểu. Nếu quý vị cần, xin hãy ghi lại những ý chính sau đây. Thứ nhất, hung ác có nghĩa là làm điều sai trật. Thứ hai, đó là người sống vô luật pháp. Họ hành động bất chấp, không cần biết luật pháp là gì, mà chỉ hành xử theo luật rừng. Thứ ba, đó là cách cư xử bất công giữa người với người. Thứ tư, đó là làm điều ngược lại với nguyên tắc. Tôi lấy ví dụ, nguyên tắc chung là phải đi bên phải. Nhưng vì tính khí thích khác người, thấy đi bên phải thì bình thường quá, nên mình cứ cố tình đi ngược sang bên trái. Đó chính là sự đi ngược lại với luật lệ và nguyên tắc thông thường. Và thưa quý vị, chữ hung ác còn có một nghĩa nữa. Đó là sự ngỗ ngược. Đó là tình trạng mà chúng ta không chịu chấp nhận lẽ phải, mà chỉ muốn nói trái. Thậm chí, chúng ta còn muốn biến cái sai trái đó trở thành điều phải. Đây chính là điều mà chúng ta thấy con người trong thế giới ngày nay hay làm. Chúng ta gọi chung là sự ngỗ ngược, nhưng bản chất là những người thích trở mặt làm trái, sống ngược đời. Họ sẵn sàng uốn lưỡi, vặn cong những lẽ công bình và luật pháp để phục vụ cho ý định riêng và tư dục của bản thân mình. Những con người như vậy, Kinh Thánh gọi là người hung ác. Trong sách Tiết Đoàn 1 câu 10 và câu 16 đã chỉ ra cho chúng ta những dấu hiệu cụ thể của người hung ác. Đó là những kẻ hung hăng, chẳng chịu vân phục, thường nói những lời hư không và phỉnh dỗ người khác. Đến câu thứ 16, Kinh Thánh còn nói rõ hơn. Họ xưng mình biết Đức Chúa Trời, nhưng theo những việc làm thì từ chối Ngài. Thật là đáng ghét, trái nghịch và không thể làm được một việc lành nào hết. Đây chính là chân dung của một người mà Kinh Thánh gọi là hung ác. Trở lại với bài học của chúng ta. Chính nếp sống hung ác này đã làm cho thế giới nhân loại đầy dẫy những hình thức tội lỗi và hư hoại. Nó không chỉ xúc phạm đến Đức Chúa Trời mà còn làm tổn thương đến cả những người xung quanh. Thực tế, có đôi lúc những điều hung ác đó trực tiếp xúc phạm và gây tổn thương cho chính chúng ta. Có những lúc quý vị cảm thấy tức tối, khó chịu vì một ai đó đang cố tình tráo trở, làm mặt này mặt nọ để đối xử tệ với mình. Có những điều chúng ta hoàn toàn không làm, nhưng lại bị họ nói vu khống, bị chụp mũ, khiến chúng ta vô cùng bức bối. Rồi cũng có nhiều khi, thưa quý vị, chúng ta đang cố gắng sống đúng luật, sống chuẩn mực, nhưng lại phải đối diện với những kẻ hung ác, sống vô luật pháp và làm sai nguyên tắc. Đáng buồn thay, thay vì hổ thẹn, họ lại quay sang mắng nhiếc, công kích chúng ta. Chúng ta đang phải đối diện hàng ngày với rất nhiều điều hung hăng và dữ tợn, bủa vây xung quanh cuộc sống mình. Chúng ta cần suy gẫm điều này, Vì Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta đang sống trong một thế giới bại hoại và hung ác, nên Ngài khẳng định rằng Ngài sẽ đoán phạt họ. Trong câu thứ 13, Kinh Thánh chép rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đến, Đức Chúa Trời đã mặc khải cho Noê biết Ngài sẽ chấm dứt dòng dõi loài người trên đất, đồng thời Ngài cũng giải thích rõ lý do tại sao Ngài phải hành động như thế. Đây thực sự là một tin tức vô cùng khủng khiếp, bài học cho chúng ta thấy rằng điều này vượt quá sức tưởng tượng của con người. Thưa quý vị, nếu chúng ta nghe thấy một tin tức như vậy, liệu lòng chúng ta có rúng động không? Hãy nhìn vào những thực tế đau lòng, có những đoàn người đi làm việc thiện, đi cứu trợ, nhưng lại gặp tai nạn bất ngờ khiến nhiều người qua đời trong tình cảnh hết sức thương tâm. Lòng chúng ta ai nấy đều bủn rủn, xót xa, phải không? Bản thân tôi cũng cảm thấy bối rối, băn khoăn, cứ nghĩ mãi về những con người ấy. Huống chi, nếu bây giờ chúng ta nghe một tin rằng toàn thể nhân loại trên địa cầu này sẽ bị hủy diệt và ngày mai đây mọi thứ sẽ kết thúc, thì ông bà anh chị em nghĩ xem mình có thể bình yên được không? Chắc chắn là chúng ta phải rụng rời tay chân và kinh hãi lắm. Noê chính là người đã nghe được cái tin sét đánh đó. Ông biết được ý định của Đức Chúa Trời, biết rằng Ngài phải hủy diệt cả thế giới này chỉ vì tội lỗi của con người. Chúng ta cần lưu ý là sự khẳng định về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, không chỉ một lần mà đến hai lần. Ngài lặp lại lời khẳng định đanh thép, ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Đến lúc này, dường như không còn bất kỳ lý do nào, cũng không còn một cánh cửa nào có thể mở ra cho tội lỗi nữa. Tại sao Đức Chúa Trời lại quyết liệt như vậy? Có lẽ vì Ngài không muốn thế gian tội lỗi này gây ảnh hưởng đến gia đình duy nhất kính sợ Ngài lúc bấy giờ là gia đình Noê, hoặc cũng có thể, Chúa e ngại rằng thế giới đầy rẫy tội ác kia sẽ xâm chiếm và hủy hoại đức tin của gia đình kính kiền này chăng? Dù đây chỉ là một giả thuyết đưa ra, nhưng chúng ta phải nhìn biết một sự thật rằng, khi tội lỗi của thế giới đã đầy trọn, thì đến kỳ hạn, Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ hủy diệt. Biết rằng Chúa sẽ đoán phạt thế giới tội lỗi, đáng lẽ ra mỗi chúng ta phải ra tay, phải năng nổ và tận dụng mọi cơ hội để cứu những linh hồn đang bị đùa đến chỗ hủy diệt. Thế nhưng, thật đáng buồn là nhiều khi chúng ta lại lơ là, trễ nải, và dường như xem công việc này chẳng liên quan gì đến mình. Chẳng những thế, nhiều người cơ đốc ngày nay còn đánh mất đi những phẩm chất đáng có. Chúng ta đang trên con đường thoái hóa về mặt thuộc linh, tự đánh đồng mình với thế giới tội lỗi đó. Như tôi đã chia sẻ ở trên, đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Bài học này chính là tiếng chuông thức tỉnh cho mỗi chúng ta. Hãy nhận biết rằng sự đoán phạt là điều chắc chắn, bởi vì mắt Chúa vẫn đang nhìn xem mỗi chúng ta cũng như đang nhìn xem cả thế giới này. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài, và Ngài sẽ hành động để bày tỏ rằng Ngài là đấng nắm quyền tế trị, là đấng công bình tuyệt đối. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu từ câu 14 đến câu 16, Chúa dạy Noê đóng tàu. Mạng lệnh của Ngài là, ngươi hãy đóng một chiếc tàu. Có lẽ, đây là một trong những mạng lệnh khó thực hiện nhất trong lịch sử loài người. Tại sao lại khó đến thế? Bởi vì đây là một việc làm mà người đời sẽ cho là điên rồ, chắc chắn sẽ gặp phải sự chống đối và nhạo báng. Quý vị hãy tưởng tượng, Noê đang sống ở một nơi xa biển, giữa lúc trời quang mây tạnh, nắng ráo suốt một thời gian dài. Vậy mà ông phải vâng lời Chúa lên núi đốn gỗ Gô-phe. Suốt 120 năm ròng rã, Noê cùng ba người con trai của mình phải bắt đầu từ việc xẻ gỗ cho đến khi hoàn thiện một chiếc tàu khổng lồ. Chiếc tàu này không hề nhỏ, theo hệ thống đo lường mà chúng ta đang sử dụng. Chiều dài của tàu lên đến 150 mét, chiều ngang là 25 mét và chiều cao là 15 mét. Đó là một công trình cực kỳ vĩ đại. Quý vị hãy hình dung xem, trời vẫn nắng chói chang, chẳng có lấy một gợn mây mưa. Vậy mà bốn cha con cứ ngày ngày vác rìu lên núi đốn gỗ, xẻ cây để đóng tàu. Hễ gặp bất kỳ ai, Noê cũng khẩn thiết trao giảng rằng, hãy ăn năn, hãy sửa soạn lại đời sống của mình, vì nước lụt sẽ hủy diệt tất cả. Tôi đang đóng chiếc tàu này để cứu gia đình mình. Xin hãy trở lại thờ phượng Đức Chúa Trời, và rồi ngày đó hãy cùng bước vào tàu với tôi. Quý vị hãy thử tưởng tượng xem, khi Noê đi gặp người này người kia để rao giảng như vậy, những người cùng thời với ông sẽ nói gì? Câu chuyện này không chỉ diễn ra trong một ngày, một tháng, mà kéo dài suốt 120 năm ròng rã. Chắc chắn Noê đã phải chịu đựng biết bao lời đàm tiếu, mỉa mai và nhạo báng từ người đời. Thậm chí, trong thâm tâm Noê, có lẽ ông cũng rất dễ nảy sinh những lý luận với Đức Chúa Trời. Ông có thể đã thắc mắc, Chúa ơi, sao Chúa lại bảo con làm thế? Vườn của con ở cách xa biển, mà Chúa lại bảo con lên tận núi cao để đóng tàu. Với một con tàu khổng lồ như thế, làm sao con có thể vận chuyển ra đến dòng nước được? Hơn nữa, trời đang nắng ráo thế này, Chú bảo con đóng tàu thì người ta sẽ nghĩ gì về con đây? Chúng ta hãy cùng liên tưởng, nếu ngay lúc này chú đưa ra một mạng lệnh tương tự cho quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta sẽ thưa với ngài thế nào? Liệu chúng ta có sẵn lòng thưa rằng, vâng, thưa Chúa, con xin làm ngay, hay chúng ta sẽ bắt đầu lý luận, Chúa ơi, xin cho con thời gian suy nghĩ đã, Chúa xem xét lại thế nào chứ con thấy việc này khó quá, phải không thưa quý vị? Thế nhưng, cảm tạ ơn Chúa vì tấm gương của Noê, ông đã vâng lời ngài để làm điều khó khăn nhất. Và chúng ta thấy rằng, khi Chúa truyền một mạng lệnh, ngài cũng đồng thời hướng dẫn cho Noê một cách vô cùng cẩn thận và chi tiết. Kính thưa quý vị, như những câu kinh thánh chúng ta vừa đọc, Chúa đã hướng dẫn Noê sử dụng một loại vật liệu rất đặc biệt, đó là gỗ gophe. Kích thước của con tàu này vô cùng đồ sộ, chiều dài 150 mét, chiều ngang 25 mét và chiều cao 15 mét. Con tàu được chia làm 3 tầng riêng biệt để chứa các loài súc vật, dự trữ lương thực và được ngăn thành nhiều phòng ốc. Có thể nói, mọi thứ bên trong đều được bố trí và tổ chức một cách vô cùng trật tự, khoa học. Đặc biệt, trên con tàu khổng lồ ấy chỉ có duy nhất một cửa sổ để thông gió, lấy ánh sáng và một cánh cửa lớn ở bên hông. Về các con số kích thước, vốn được ghi chép theo hệ đo lường của người Trung Đông cổ đại, nhưng ở đây chúng tôi đã quy đổi sang đơn vị mét theo hệ thống đo lường phổ biến để quý vị dễ hình dung. Vậy, tại sao một con tàu lớn như thế lại chỉ có duy nhất một cánh cửa? Bài học này đã gợi mở cho chúng ta những ý nghĩa thuộc linh rất sâu sắc. Việc con tàu chỉ có một cánh cửa duy nhất bên hông chính là biểu tượng cho thấy chỉ có một con đường an toàn và chỉ có một cánh cửa dẫn đến sự sống mà thôi. Đức Chúa Trời đã dạy bảo Noê một cách vô cùng cẩn thận, từ cấu trúc vật lý cho đến những hàm ý cứu rỗi nằm sau cánh cửa duy nhất ấy. Kính thưa quý vị, qua cuộc đời của Noê, Kinh Thánh còn dạy dỗ chúng ta điều gì nữa? Noê chính là tấm gương về một con người đã tiếp nhận mọi lời phán dạy của Đức Chúa Trời bằng tất cả đức tin và lòng vâng phục. Ông đã nghe và tuyệt đối vâng lời Ngài, nhờ đó ông đã cứu được cả gia đình mình. Noê đã chọn đứng về phía Đức Chúa Trời, sẵn sàng thưa, vâng, với Ngài và can đảm nói, không, với cả thế gian, với một thế giới tội lỗi mà ông đang sống. Ước gì mỗi chúng ta ngày hôm nay cũng nghe được mạng lệnh của Chúa đang phán dạy mình. Có rất nhiều mạng lệnh mà Chúa đang dành cho chúng ta trên phương diện sống đạo, trong sứ mạng truyền giáo và cả trong đời sống đức tin hàng ngày. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng và chi tiết từng lời dạy ấy của Ngài. Thưa quý vị, chúng ta phải biết chọn đứng về phía Chúa. Hãy mạnh dạn nói, vâng, với Ngài và dứt khoát nói, không, với tất cả những gì thuộc về thế giới ô uế, tội lỗi của thời đại này. Có như vậy, chúng ta mới thực sự trở nên một dân tộc thánh, một dòng dõi thuộc riêng về Ngài và là những người nhận được ân điển dư dật từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ của chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài vì giữa một thế gian bại hoại và đầy dẫy sự hung ác, Ngài đã tìm kiếm và ban ơn cứu chuộc cho chúng con, dù chúng con chẳng xứng đáng gì trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con, vì nhiều lúc chúng con đã để mình bị cuốn theo dòng đời, đánh mất đi phẩm chất của người công bình. Xin ban cho chúng con lòng can đảm như Noê, để chúng con dám lội ngược dòng, biết nói vâng với mạng lệnh Ngài và dứt khoát nói không với những ham muốn tội lỗi, với những sự gian dối và thói tục của đời này. Xin giúp chúng con không chỉ xưng nhận đức tin bằng môi miệng, nhưng bày tỏ một đời sống trọn vẹn và chân thật trước mặt Chúa cũng như trước mặt mọi người. Nguyện xin Thánh Linh dẫn dắt chúng con mỗi ngày để chúng con thực sự đồng đi với Đức Chúa Trời, trở nên những chứng nhân sống động cho ân điển diệu kỳ của Ngài. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.